một báo cáo của Hội Tin học Úc mang tên Nước Úc và Kỹ thuật số, đã tiết lộ trong 600.000 nhân sự kỹ nghệ thông tin truyền thông của ngành, chỉ có 11% người ở độ tuổi trên 55. Cô Phạm Kiều My, một kỹ sư phát triển phần mềm kỳ cựu cho biết, số nhân viên trên 55 tuổi ở công ty cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu mà cụ thể làm IT thì cũng đếm trên đầu ngón tay đấy. Cái độ tuổi đông nhất thì nó cũng chỉ quãng dưới đến 50 thôi. Thế còn vàng từ trên 50 đổ ra thì cháu cũng không nói chính xác được. Nhưng mà chắc cũng đếm trên đầu ngón tay.
Tại sao lại ít người lớn tuổi làm IT như thế? Có thể là vì, Mỹ có nghĩ là vì cái khả năng của họ giới hạn so với những người trẻ tuổi không?
Cũng không, không hoàn toàn. Nhưng mà nó có nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do rất khó nói là khi mà tuổi cao thì khó thay đổi, khó hội nhập, mà cái IT thì nó thay đổi ở mức độ liên tục.
Còn cô Cecily McDougall làm trong ngành công nghiệp này hơn 25 năm, đã trải qua những kinh nghiệm bị kỳ thị ngay từ đầu và thấy rõ phụ nữ bị vắng bóng trong ngành này. Theo cô, có rất nhiều cuộc họp mà cô là người phụ nữ lẻ loi duy nhất và bị dòm ngó bởi vì nam giới cho rằng đàn bà thì biết gì về công nghệ thông tin. Cũng cùng một nhận xét như Cecily, Phạm Kiều My chia sẻ.
Ví dụ như trong môi trường của cháu làm việc á, thì là một môi trường rất là healthy, rất là đông phụ nữ. Thì cũng vẫn, cái số phụ nữ cũng vẫn là quá ít so với số nam giới. Ví dụ trước đây thì, tại vì cháu đồ chuyển đổi rất là nhiều lần, thì cho tới gần đây thì tỷ lệ không quá tới ví dụ như là 2/6, 2/7, tức là một cái team chẳng hạn, một cái team mình có độ khoảng 6-7 người thì giỏi ra có được độ 2 người phụ nữ. Thế nhưng mà mới gần đây, cái project mới đây thì đông lắm, gọi là đông lắm thì có được 3 người phụ nữ trong tổng số độ khoảng 7-8 người như đấy.
Là một phụ nữ thì Kiều My có cảm thấy là mình bị lép vế hoặc là cô lập so với nam giới không?
Cá nhân cháu thì không, nhưng mà ví dụ như khi mình nói chuyện với bạn bè đó, thì có nhiều người bạn bè mình, người ta cũng hay nói là ví dụ như mình là may mắn. Nhưng mà cái môi trường nó, vấn đề không phải là IT hay không IT, mà là môi trường kỹ sư nói chung thì phụ nữ số đông là nghe nói là có vẻ như không được happy lắm, bởi vì thường là bị marginalized và thường là bị coi thường hơn. Cái một trong những cái rất nghe rất là nhiều, ví dụ chẳng hạn như là bị kiểu giống như là bị coi như là một cái subject để tán tỉnh nhiều hơn là coi đấy là một professional.
Bà Susan Ryan, một ủy viên của Ủy ban kỳ thị tuổi tác liên bang cho biết, tuổi tác có thể là lý do mà người lớn tuổi thường được chủ báo rằng họ không còn cần thiết và bị mất việc một cách bất công. Cũng theo bà, nếu đã trên 50, cố gắng để có được một công việc mới vô cùng khó khăn, và ngay cả những người có tay nghề cao, tạo nhiều thành tích đáng nhớ nhất trong ngành kỹ nghệ thông tin, thường cũng không kiếm ra việc. Bà Susan Ryan đã đi khắp nơi tại Úc, tổ chức các buổi cố vấn công chúng, mà khán giả gồm nhiều tầng lớp để chống lại việc sa thải công nhân vì lý do tuổi tác. Khán giả của bà là những chủ nhân ông của các xí nghiệp lớn nhỏ, các chuyên gia về nhân lực, các bậc thức giả và dĩ nhiên có nhiều công nhân lớn tuổi nữa. Bà cho biết quan điểm rằng không thể nào dạy người lớn tuổi về kỹ nghệ thông tin là sai lầm. Ông Dương Canh Dần thuộc hội chuyên gia Footscray và ông Tăng Vĩnh Tài, thầy giáo dạy computer tại trụ sở Vovi, khi được hỏi phải chăng người lớn tuổi không thể nào học computer, đã cho biết.
Trên nguyên tắc thì cái người mà 50 tuổi là còn gọi là dư sức, dư sức để học computer, dạ. Đương nhiên có một đôi chút khó khăn là tại vì cái kiểu học của người Việt mình đó, thì hơi thụ động đó. Thì và thứ hai là cái những người lớn tuổi thì gặp chút khó khăn về tiếng Anh. Và thứ ba là thường thường thì cái sự tập trung của họ nó cũng kém hơn là so với con hồi còn trẻ. Trên thực tế thì có rất là nhiều người thì sau chừng khoảng 1-2 năm theo đuổi thì họ rất là khá. Như là chị, có một vài chị ở trong lớp đó thì có thể khi mà khoảng chừng khoảng 2-3 năm về trước thì khi chị đến thì hầu như chị không có biết gì về computer, rất là ngại, thậm chí là giống như mở cái máy lên cũng không dám. Nhưng mà sau khoảng 2-3 năm thì có thể chị có thể làm được video, có thể làm được nhiều thứ rất là khó. phức tạp mà vẫn làm được. Giống như là không có cái trình độ mà như là cái căn bản của họ mà nó quá thấp đó. Như là chẳng hạn như họ không, ví dụ như nếu mà họ trước đây họ đã từng là một cái trí thức hay là đã từng là một cái người đã học khi họ còn trẻ đó thì họ học rất là dễ. Còn nếu mà không thì họ cũng hơi có chút khó khăn, thì chậm hơn thôi. Chứ về cơ bản thì mà nói thì ai cũng có thể học được.
Người già đó thì có thể là học mà nó hơi chậm hơn một chút. Tại vì trước computer là một cái máy, một cái dụng cụ mới đó, mà những người già trước đây họ chưa từng nghe hay là rất nghe rất ít về cái đó, họ có thể là học chậm chứ nói là để nói là không học được. Cái thông tin đó là không có chính xác. Tôi có một cái ví dụ điển hình là tôi có một cái người học viên đó, là như bữa nay ông cũng khoảng chừng 70 mấy tuổi đó, cũng chịu khó học đó. khóa nào ông cũng muốn tham dự hết. Từ mới đầu vô bắt đầu tức là hồi trước là ông ấy có con biết về computer, nhưng mà tại vì một phần là con mắc bệnh, một phần là con nhiều khi hướng dẫn hay là giải thích rất là lẹ, cho nên là ông ấy tham dự cái lớp mà tôi mở để hướng dẫn ở tại trung tâm ISL ở Phú Xài đó. Thì tôi thấy ông học thì cũng biết và cũng tiến bộ nhiều lắm. Có thể xài email, có thể xài Facebook, rồi có những cái như là Skype cũng có thể xài được. Coi như là những cái chỉ có thể cái là nó hơi chậm chút. Và ông ấy cũng riêng là ông ghi xuống đó, ông ghi xuống cái cách như thế nào để nếu mà quên đó, thì về nhà ông ấy mở cuốn tập ra thì ông ấy đọc lại, dò lại thì ông có thể làm được.
Người ta dự báo kinh tế Úc đang dựa vào thông tin và kỹ nghệ truyền thông, và vào năm 2020 ngành này sẽ đóng góp gần 140 tỷ Mỹ kim, tức chiếm 7% tổng sản phẩm quốc nội của nước Úc. Chủ tịch Hội Tin học Úc là Anthony Wong cho biết, những người lớn tuổi là một tài sản lớn cho ngành kỹ nghệ tin học. Theo ông, nhân viên lớn tuổi thực sự có thể nhìn thấy xu hướng kỹ nghệ thông tin và những gì đang xảy ra trên thị trường. Các nhân viên lớn tuổi rất thích hợp để nhận các tư vấn, được cung cấp tin tức và làm việc với các chủ nhân, các tổ chức để được giúp đỡ trong thời đại chuyển sang kỹ thuật số. Ông cũng cho rằng, rõ ràng IT, kỹ nghệ thông tin đang thay đổi nền kinh tế của Úc và trong tương lai cách làm việc sẽ khác xa so với hiện nay. Được biết, kỳ thị tuổi tác khiến ngân quỹ Úc tiêu tốn hàng tỷ đô la mỗi năm. Ủy ban Nhân quyền đang tiến hành một cuộc điều tra trên toàn quốc về việc kỳ thị việc làm đối với người lớn tuổi và những người khuyết tật. Cuộc điều tra được Tổng trưởng Tư pháp George Brandis ủy nhiệm này sẽ đưa ra những khuyến cáo cho chính phủ xem cần tu chính đạo luật nào để đối phó với kỳ thị tuổi tác trong công ăn việc làm. Các khuyến cáo sẽ được đưa ra vào tháng tới. Quý thính giả đang nghe tạp chí đặc biệt về định cư của SBS Radio. Vừa rồi là các con số thống kê cho thấy người trên 55 tuổi và phụ nữ bị kỳ thị trong ngành công nghệ thông tin. Còn trong đời thường thì người lớn tuổi cũng phải vật lộn với IT, công nghệ thông tin. Ông Tăng Vĩnh Tài ví von công nghệ thông tin y hệt như một cơn sóng dữ.
Cái technology nói chung là cái kỹ thuật, cái công nghệ hiện đại nó như cái sóng biển vậy, nó cứ dồn dập. Thì cho dù mình là một người già, mình muốn đứng lại thì cũng không được, rồi cái sóng nó cũng đẩy mình thôi, nó cũng phải đẩy mình đi tới, cho nên mình phải học để mình theo cái sóng đó, mình theo đó để mình không có bị chìm. Ví dụ bây giờ mình nói là bây giờ mình già rồi, không có cần sử dụng computer, tôi không biết gì, cái đó là chuyện của là chẳng hạn vậy. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình muốn chạm cái bill, mình cũng không, mình phải chẳng lẽ mình đi ra bưu điện hay là có nhiều cái thứ, hoặc là mình chụp hình rồi mình không biết làm sao mình đưa lên Facebook, hay là đại khái thì có rất là nhiều thứ mình có thể gọi là mình không có sống, mình muốn đứng lại không được, là tại vì mình đứng là mình như bị lạc hậu rất là xa, thành ra cái sóng nó sẽ đẩy mình đi, cho nên mình phải đi học.
Khảo sát của các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Tiểu bang Michigan, thành phố East Lansing cho thấy việc vào mạng Internet có thể giúp người lớn tuổi ít bị trầm cảm hơn những người không dùng Internet. Sau khi phân tích dữ liệu được thu thập trong 6 năm, các nhà khoa học nhận thấy có khoảng 30% trong số 3.075 người cả nam lẫn nữ đã về hưu và không vào sống trong các cơ sở chăm sóc người lớn tuổi. Kết quả là người có tiếp cận với mạng Internet ít bị trầm cảm hơn 33% so với những người không dùng Internet. Vì khi online để có tin tức người thân, bạn bè qua email, xem hình ảnh con cháu, tham khảo những thông tin y tế và du lịch thăm viếng, người lớn tuổi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Qua dạy Internet cho người lớn tuổi, ông Dương Canh Dần cũng nói về lợi ích của Internet với người già.
Theo tôi đó, học computer và vô cái Internet thì nó rất là tốt cho những người già, những người có thời gian rảnh, hay là thích thú trong cái việc mà gửi email, rồi Facebook, tìm lại được những cái bạn bè xưa, chẳng hạn lên Facebook tìm lại những bạn bè xưa mà tưởng chừng là không có gặp đó, thì lại tìm lại được những bạn bè xưa. Tại vì Internet á, là mình có thể coi như là một cái thư viện, nghĩa là khổng lồ, cái thư viện lớn. Nghĩa là mình có thể tìm bất cứ tin tức, tài liệu, hình ảnh hay là video ở mọi nơi ở trên thế giới. Nếu mà mình bước vô cái thế giới đó, mình biết cách sử dụng đó, thì mình có thể tìm những cái điều mà mình mong muốn đó, và tự mình có thể tìm được những cái điều đó. Thì tôi nghĩ là rất là tốt cho những người già, và ngay chính cho những người trẻ nữa. Internet là một cái kho kiến thức, nghĩa là khổng lồ, nghĩa là bao trùm cả toàn thế giới. Và nếu mà quý vị lớn tuổi đó, nếu mà muốn tìm hiểu về thế giới, tìm hiểu về những cái điều, học hỏi thêm những điều mới về nhiều ngành, chẳng hạn như là về tin tức, về tài liệu, về hình ảnh, về video, về coi như là về bất cứ những cái gì, nếu mà mình có những cái câu hỏi nào đó, ngay chính mình lên Internet mình hỏi đó, họ cũng có cái câu trả lời. Nhưng mà chỉ có một cái điều nó cũng hơi, mình khi mình xài Internet mình cũng nên lưu ý đó, là có thể có những cái điều hay là những câu trả lời đúng hay là sai đó. Chứ không phải là computer nó nói cái gì là mình đều tin ngay cái điều đó.
Dạ vâng, tức là phải có chọn lọc phải không ạ?
Dạ đúng rồi, mình có chọn lọc.
Dĩ nhiên là rất là tốt chứ, tại vì đối với người già đó thì thường cái khó khăn đầu tiên đó là họ muốn họ có rất là nhiều thời gian mà họ nhiều khi họ không muốn không có cái phải kiếm một cái gì đó để giống như là có thể sử dụng cái thời gian nó hợp lý đó, thì học computer là một trong những cách có thể giúp cho họ làm việc nó hiệu quả hơn, tức giống như là thoải mái đầu óc hơn chút xíu. Và họ tới đó học thì họ cũng có cái cơ hội để mà giao tiếp với những người khác đó, tức là giống như social đó, tức là cái giao tiếp xã hội của họ nó tốt hơn. Và ngoài ra thì họ thấy giống như cái mục đích sống nó có ý nghĩa hơn. Họ giống như thay vì có những người thì có thể là họ làm cây, họ nuôi trồng cây cảnh, hay là thì computer chỉ là một trong những cái hobby mà họ có thể dùng được.
Theo thống kê đa mục đích của Úc, tức Multi-Purpose Household Survey, trong năm 2012-2013, 46% số người lớn tuổi dùng Internet và 44% truy cập Internet tại nhà trong vòng 12 tháng trước đó. Bốn loại phổ biến nhất khi những người lớn tuổi vào mạng là dùng để thanh toán hóa đơn hoặc ngân hàng trực tuyến, chiếm 55%, truy cập dịch vụ của chính phủ, 50%, vào các mạng xã hội và voice hoặc gọi video qua Internet là 30%. Quý thính giả ở Melbourne muốn học Internet, có thể ghi tên theo học khóa học Internet và email căn bản của Hội chuyên gia và Footscray RSL. Gọi cho ông Dương Canh Dần số 0426-412-301. Còn ở Sydney, quý thính giả có các khóa học computer mới trong năm 2016 tại trụ sở Vuvi. Gọi cho Tăng Vĩnh Tài 0416-106-725 hay vào trang mạng www.vuvisoft.com.